Chương 10: Bốc hàng mang đi. Sáng một buổi sớm tháng 2, ẩm ướt và xám nhạt, rọi vào những khuôn mặt tuyệt vọng. Trong túp lều của bác Tôm, cái bàn nhỏ kê trước lò sưởi dùng để lạ quần áo. Hai cái sơ mi vừa mới lạ xong, dắt trên lưng ghế bên bếp lửa. Bác Slow đưa cái bàn lạ nóng trên chiếc áo sơ mi thứ ba, thỉnh thoảng dừng tay, chùi những giọt nước mắt trên gò má. Bác Tôm ngồi bên vợ, quyển kinh Tân Ước đặt mở trên đùi, hai tay ôm lấy đầu. Cả hai người đều im lặng. Hãy còn sớm nên bọn trẻ vẫn còn ngủ trên ghế gấp. Trong đau khổ, người da đen có những tình cảm gia đình rất đặc biệt. Bác Tôm đứng dậy nhìn đàn con đang ngủ say, khẽ khẽ nói: lần cuối cùng. Bác Slow dừng tay lạ quần áo. Bác đặt chiếc bàn lạ lên trên bếp lửa, ngồi xuống bên cái bàn, nấc lên khóc. Bác nói:
tôi biết là phải nhẫn nhục chịu đựng chứ, nhưng mà trời đất ơi, biết làm thế nào được. Nếu mà ít ra tôi được biết người ta đưa ông đi đâu và người ta đối xử với ông như thế nào. Bà chủ bảo nội trong 1 hay là 2 năm bà ấy sẽ cố chuộc ông về. Nhưng tôi biết rõ những người đã xuống phương Nam rồi, không bao giờ trở về được hết. Ở đồn điện dưới ấy, ai cũng lao lực quá mà chết.
Bác Tôm nói: mẹ nó à, ở đấy cũng như ở nhà, có cùng một Đức Chúa.
Bác Slow nói: chắc như vậy rồi, nhưng mà đôi khi Chúa làm lơ trước những chuyện khủng khiếp, tôi không lòng nào yên tâm được hết.
Bác Tôm nói: đời tôi thuộc về Chúa. Đời tôi có ra sao là do Chúa định đoạt. Tôi phải cảm ơn Chúa đã để ông chủ bán tôi, còn hơn là bán bà và bọn trẻ. Ở đây mấy mẹ con được yên ổn.
Bác Slow bất bình nói: như vậy là không có công bằng. Đáng lẽ ông chủ không được để câu chuyện xảy ra như thế này. Ông ta không được bán ông để trả nợ đâu. Ông đã làm lợi cho ông ta gấp bao nhiêu lần số tiền ông ta bán ông. Ông phải trả tự do cho ông. Lẽ ra, ông ta phải giải phóng ông từ bao nhiêu năm nay rồi chứ. Bây giờ có thể là ông ta không làm gì được, nhưng tôi không thể không thấy đó là sự bất công. Ông vẫn một lòng một dạ ăn ở với ông ta, bao giờ cũng coi quyền lợi của ông ta hơn quyền lợi của ông. Ông trông nom săn sóc ông ta hơn cả vợ con ông. Những kẻ bán đi tình thương yêu máu mủ của chúng ta để thoát khỏi bước khó khăn, Chúa sẽ trừng phạt họ mà.
Bác Tôm nói: kìa mẹ nó, nếu bà còn thương yêu tôi, bà chớ có nói như vậy. Lúc này có lẽ là lúc cuối cùng chúng mình được thấy nhau. Lẽ tự nhiên, tôi không muốn nghe những lời nói xấu ông chủ. Người ta đã trao ông ấy cho tôi từ ngày ông ấy còn bé tí. Ông ấy không thể có tấm lòng gắn bó tha thiết như tôi. Những người chủ quen được người ta hầu hạ. Nhưng mà nếu ta so sánh ông chủ này với những ông chủ khác, cũng phải thấy rằng chẳng ai đối đãi với nô lệ tử tế như ông chủ đây. Nếu ông ấy dự đoán được trước công việc, sẽ chẳng xảy ra nông nổi này. Tôi chắc chắn là như vậy.
Bác Slow vốn có ý thức về sự công bằng, bác kết luận:
dù sao á, trong việc này tôi vẫn thấy có sự gì bất công. Tôi không biết như thế nào, nhưng mà nói ra có ích lợi gì chứ. Để tôi đi nấu cho ông một bữa ăn rõ ngon. Biết bao giờ ông được ăn một bữa cơm ngon nữa.
Để hiểu được tất cả những sự đau đớn của những người da đen bị bán cho những con buôn ở phương Nam, tưởng cũng nên nhắc lại
mối tình cảm quê hương tha thiết của những người ấy. Họ rất thương yêu gia đình và không thích mạo hiểm. Đối với họ, nơi đất khách quê người là một sự khủng khiếp. Từ ngày còn thơ bé, họ đã được nghe kể những câu chuyện bán xuống phương Nam, coi đó là hình phạt đen tối nhất. Có biết như thế, ta mới hiểu họ thấy biết bao nhiêu tai họa khi bị đẩy xuống phương Nam. Những ý nghĩ ấy, ta đã nghe chính miệng người da đen nói ra. Chúng ta biết, chỉ một ý nghĩ ấy gây nên những sự khủng khiếp như thế nào. Chúng ta biết những câu chuyện họ kể lại về cái vùng xuôi ấy, hình như là một miền chưa khai thác, ai đã đi là đi mất tích. Bây giờ bữa cơm sáng bốc khói nghi ngút trên bàn. Bà Senbi đã miễn cho bác Slo mọi việc trên nhà. Bác Slo tội nghiệp, đặt tất cả tâm trí vào bữa ăn vĩnh biệt này. Bác đã thịt con gà béo nhất, nấu những món ăn ngon nhất, làm tấm bánh ngô thật hợp với ý thích của bác Tôm. Bác lại lấy ở trên mái lò sưởi xuống mấy hộp mứt, chỉ dùng trong những bữa cỗ lớn. Thằng Mô Dơ bảo em,
sắp chén một bữa ra trò rồi đây.
Rồi nó chụp ngay một miếng thịt gà. Bác Slo tát nó một cái. Này nha, lại vô luôn lấy bữa ăn cuối cùng của bố mày à. Bác Tôm nhẹ nhàng trách vợ. Kìa, mẹ nó. Bác Slo lấy tạp về che mặt, nói,
Tôi không chịu nổi. Tôi chẳng còn biết gì với gì hết, thành ra cứ làm bừa.
Bọn trẻ đứng yên, nhìn cha, rồi lại nhìn mẹ. Con bé con nếu lấy váy mẹ, hét lên một tiếng. Bác Slo chùi nước mắt, bế đứa bé lên, miệng nói,
đấy, xong rồi đấy. Ông Tôm à, ông ăn chút ít gì đi chứ. Làm con gà ngon nhất đấy. Còn bọn trẻ nữa, chúng mày cũng có phần đấy các con ạ. Lúc nãy mẹ đã đánh mắng các con.
Mấy đứa bé không đợi mời đến lượt thứ hai, chúng xô vào ăn. Bác Slo bỏ bàn ăn, nói,
bây giờ tôi phải đi gói quần áo cho ông. Chắc là họ chẳng để cho ông mang theo đâu. Tôi biết thừa cái lối của họ mà. Ông trông nha, tôi để trong góc này mấy cái áo len để phòng khi đau thấp. Ông đừng có đánh mất đó. Không có ai mua cái áo khác cho ông đâu. Đây là mấy cái sơ mi cũ, kia là mấy cái mới. Tối qua tôi đã mặn lại vài đôi bích tất rồi đó. Tôi đã đặt những miếng vải nhỏ. Trời đất ơi, từ nay ai giá víu cho ông?
Xúc động quá, bác gục đầu trên cái hòm, nức nở khóc.
Nghĩ tới chuyện từ nay không ai săn sóc cho ông hết, khi ông đau ốm cũng như khi ông mạnh khỏe.
Những đứa trẻ sau khi ngốn hết sạch các thức ăn trên bàn bắt đầu suy nghĩ. Thấy mẹ khóc và bố buồn rười rượi, chúng nó cũng dụi mắt ê a khóc. Bác Tôm bế con bé lên đùi, mặc cho nó cạo cấu má của bác, rứt tóc của bác mà cười sằng sặc. Bác Slo thở dài,
con bé tội nghiệp, chẳng hiểu gì hết. Rồi cũng đến lượt mày đấy. Mày sẽ sống để thấy chồng mày bị bán, hay cả mày cũng bị bán nữa. Còn những thằng con trai kia, tôi nghĩ sẽ đến lượt chúng nó khi chúng nó có sức làm việc.
Chợt một đứa bảo trông thấy bà chủ đi về phía túp lều. Bác Slo ngạc nhiên,
ôi, không biết bà ấy đến để làm gì.
Bà Senbi bước vào. Bác Slo cáo kỉnh kéo ra một cái ghế, nhưng bà chủ làm như không thấy gì. Bà tái xanh, vẻ lo âu. Bà khẽ nói,
bác Tôm ạ, tôi xuống đây để...
Bà chợt dừng lại, nhìn cả gia đình đang yên lặng. Rồi bà ngồi phịch xuống cái ghế, lấy chiếc mũi xoa, ôm mặt khóc nức nở. Bác Slo bảo bà,
dạ thưa bà, xin bà, đừng có khóc.
Tuy nói như vậy, bác Slo cũng không giữ nổi những giọt nước mắt cứ tràn ra. Thế là cả nhà đều khóc. Những ai đã đến thăm những người đau khổ biết rằng một giọt nước mắt thông cảm còn đáng quý hơn tất cả những đồ vật đem cho bằng một tấm lòng giá lạnh hay một vẻ mặt lạnh lùng. Lúc đã có thể nói lên lời,
Bà Senbi cất tiếng bảo,
tội nghiệp quá, tôi không giúp bác được gì hết. Nếu mà đưa tiền cho bác, thì chúng nó lột mất.
Nhưng mà, có thượng đế chứng giám, tôi trịnh trọng hứa với bác, tôi sẽ theo dõi tin của bác. Và khi đủ tiền, tôi sẽ chuộc bác về ngay.
Từ nay đến đấy, bác phải phó mặc đời mình cho Chúa.
Bà Senbi nói đến đó, thì một thằng bé kêu lên. Nó thấy gã Haley đang vào. Quả nhiên, cánh cửa bỗng mở tung. Hẳn là hắn ta đã lấy chân đá mạnh vào cửa. Vẻ mặt hung dữ, sau cái vố hôm trước, Haley đứng ở bậc cửa gào lên.
Xong chưa? Thằng da đen chó chết.
Rồi, trông thấy bà Senbi, nó ngã mũ.
Thưa bà, kính chào bà.
Bác Slo đóng hòm và lấy dây thừng buộc lại. Bác căm dữ nhìn thằng buôn nô lệ. Những giọt nước mắt bỗng nhiên biến thành những tia lửa. Bà Senbi đã đứng dậy. Bà gọi Haley ra một chỗ, nghiêm trang nói với hắn một lúc. Trong lúc ấy, cả nhà đi ra phía cái xe ngựa đổ trước cửa. Những người nô lệ chạy cả ra để từ giã người bạn, người quản lý kính mến, người đã dạy dỗ họ những lời nhân ái. Tất cả mọi người đều khóc, nhất là phụ nữ. Một bà kêu lên.
Bác Slo à, hình như bác lại cứng rắn hơn cả chúng tôi ấy chứ.
Bác Hằng Học nhìn thằng buôn người đang đi tới gần, đáp.
Tôi đã khóc nhiều quá rồi, khô cả nước mắt.
Rồi bác nói khẽ.
Tôi không muốn khóc trước mặt cái thằng vô lại đó.
Haley đi qua đám người nô lệ. Thấy hắn đi qua, mọi người chau mày lại. Hắn ra lệnh.
Nào nào, lên xe.
Bác Tôm làm theo lời nó. Haley lấy ở dưới ghế ra hai cái xiềng, nối vào một dây xích. Nó cùm chân bác Tôm. Trong đám đông, thốt lên một tiếng rên rỉ bất bình, nhưng đã ghìm ngay lại được. Bà Senbi vừa bước vào đã lên tiếng phản đối.
Ông Haley à, tôi bảo cho ông biết nha, không cần quá cẩn thận như vậy đâu.
Thưa bà, biết đâu đấy. Ở nhà này, tôi đã mất $500 rồi. Tôi dạy gì mà chịu mắc những vố khác nữa chứ.
Bác Slo giận quá, hét lên.
Đối với hắn thì có thể như vậy được chứ.
Hai đứa bé trai bỗng hiểu ra cái số phận của bố chúng nó. Nếu lấy váy của mẹ, khóc đến xé ruột, xé gan. Bác Tôm nói,
tôi tiếc rằng cậu George không có ở nhà.
Mấy hôm nay, cậu George sang đồn điện bên cạnh thăm một cậu bạn. Thành ra cậu không biết chuyện bác Tôm gặp cảnh khốn cùng. Bác Tôm nghiêm trang nói thêm,
tôi gửi lại lời chào cậu George.
Haley quất ngựa, bác Tôm xa dần căn nhà của bác. Bác ngoái lại, nhìn lại mãi. Ông Senbi không có nhà, mặc dù ông vẫn tự an ủi rằng ông không có cách nào khác, nhưng ông vẫn hối hận, không đủ can đảm nhìn cái cảnh đau lòng này. Ông đi thu xếp công việc trong vùng, hy vọng khi trở về, mọi việc đã xong xuôi. Chiếc xe chạy trên con đường xóc, bụi mù, qua tất cả những nơi bác Tôm quen thuộc. Sau cùng, xe rời đồn điện, chạy trên đường cái lớn. Đi được một dặm, bỗng Haley dừng lại trước một lò rèn. Hắn lấy một đôi cụm tay, vào lò rèn để sửa lại. Hắn chỉ tay vào cổ tay bác Tôm, bảo anh thợ rèn.
Cái cụm này nó hơi chật quá đó.
Anh thợ rèn kêu lên.
Ô kìa, bác Tôm nhà ông Senbi. Ông ấy bán bác Tôm đấy à?
Bán rồi. Anh thợ rèn sửng sốt.
Sao lại có thể như vậy được? Ai mà tin được? Ông chẳng cần cùm bác ta đâu. Bác ta là người tốt nhất, trung thành nhất, hiền lành nhất.
Haley nói to.
Thì chính những cái đứa tốt nhất mới tìm cách bỏ trốn. Những thằng ngốc, những đứa chẳng thiết nghĩ người ta dẫn chúng đi đâu. Những thằng rượu chè, những thằng lười biếng thì không bỏ trốn. Có lẽ chúng nó thấy vui khi được đưa đi nơi khác. Nhưng mà những đứa khá lại sợ điều đó. Chúng nó có chân. Nếu không cùm chân chúng nó lại, chúng nó sẽ biết dùng đôi chân của chúng nó để làm cái gì. Anh nên biết như vậy.
Anh thợ rèn vừa tìm dụng cụ, vừa lẩm bẩm nói. Một người da đen ở Kentucky chẳng hề muốn đi đến những đồn điền phương Nam. Người ta bảo ở đây
chết dễ như bẩn.
Đúng, ở đó chết dễ lắm, do khí hậu với nhiều lý do khác nữa. Vì vậy, việc buôn bán này mới tấp nập chứ.
Anh thở ràng, phàn nàn. Thấy một người trung thực, hiền lành, dễ thương như bác Tôm phải đi chết ở những đồn điền mía, nghĩ cũng thương tâm.
Thằng buôn nô lệ nói, mai ra nó thoát được. Tôi đã hứa bán nó làm đầy tớ cho một gia đình khá giả, có gốc rễ lâu đời ở đấy. Nếu mà nó chống lại được bệnh sốt, nếu nó chịu được thủy thổ, nó sẽ được sung sướng hơn là số phận một thằng da đen được hưởng.
Anh thờ rèn nói, chắc là bác ta để lại vợ con ở đây, phải không à?
Thằng buôn nô lệ nói, phải, đến đây, nó sẽ tìm được vợ con khác.
Thiếu gì đàn bà, ở đâu mà chẳng vậy?
Trong lúc Haley chuyện trò như vậy, bác Tươm buồn bã ngồi đợi ở ngoài. Bỗng, bác nghe thấy ở phía sau tiếng gió ngựa nện gọn và mau.
Bác chưa hết ngạc nhiên, thì cậu George đã nhảy lên xe ngựa, ôm lấy cổ bác, khóc nấc lên, giọng bất bình.
Thật là nhục nhã mà, nếu tôi là người lớn, thì không thể xảy ra như thế này.
Bác Tôm vui mừng.
Cậu George, được thấy cậu tôi mừng quá.
Bác cựa chân, và George nhìn thấy chân bác bị cùm.
Cậu tức uất lên, hai tay giơ lên trời, cậu thét lên. Nhục nhã quá mà, để tôi nện cho thằng cha kia một trận.
Cậu George à, cậu đừng có làm như vậy, cậu đừng có hét to như vậy.
Chỉ làm cho ông ta đâm cáo lên, chẳng ích gì cho tôi. Thôi được rồi bác Tôm ạ, nhưng mà thật là nhục. Thế mà không cho tôi biết trước, không bảo tôi về. Không có thằng Tôm Lanh Côn á, thì tôi không biết chuyện gì hết trơn hết trọi. Bây giờ, tôi về nhà, tôi sẽ làm cho một trận.
Cậu rót rơ như vậy không tốt đâu cậu à.
Thật là quá sức mà. Tôi nhắc lại nha, thật là nhục nhã.
Nhưng mà bác Tôm ạ, bác nghe tôi. Nói như vậy, George quay lưng lại phía lò rèn, lấy giọng bí mật nói.
Bác xem, tôi mang cho bác một đồng đô la này.
Bác Tôm cảm động đáp.
Tôi không nhận được đâu, cậu George ạ.
George ra lệnh.
Có, bác phải nhận. Tôi đã bảo bác Slow rồi. Bác Slow khuyên tôi chọc một cái lỗ, xỏ một sợi dây. Bác sẽ đeo ở cổ, người ta không trông thấy đâu. Khéo đấy, không thì thằng kia nó lại tước mất.
Bác Tôm ạ, tôi đã bảo bác rồi, tôi chỉ muốn đánh dở cái mặt nó ra, có như vậy tôi mới hả.
Nhưng mà cậu George ạ, điều đó chẳng có lợi cho tôi.
George tắt nút sợi chỉ, quấn quanh cổ bác Tôm, hứa.
Vậy thì tôi không đánh nó nữa.
Đây, bác đóng cúc áo chặt vào. Bác giữ đồng đô la này cho cẩn thận. Mỗi khi nhìn nó, bác nhớ rằng tôi sẽ tìm đến bác và mang bác trở về nhà, nha.
Bác Slow với tôi đã bàn chuyện ấy rồi. Tôi bảo bác gái đừng có buồn quá. Tôi sẽ làm rầy cha tôi cho đến khi cha tôi phải chịu.
Cậu George, cha của cậu, cậu không được nói như vậy.
Tôi có nghĩ gì xấu đâu chứ.
Cậu George, cậu là một thiếu niên trung thực. Những người tốt thực sự không nói điều xấu cho cha mẹ. Xin cậu chăm nom săn sóc bà nhà. Ai cũng chỉ có một người mẹ. Khi cậu lớn lên, bà đã già, cậu sẽ trông nom bà, cậu nhé.
Tôi chưa từng thấy một người đàn bà nào tốt như thế. Cậu hứa với tôi là cậu sẽ ngoan ngoãn với bà chứ.
George dõng dạc nói một cách nghiêm trang.
Tôi xin hứa.
Tôi khuyên cậu như vậy, cậu không giận tôi chứ?
Không đâu bác Tôm ạ. Lời khuyên của bác bao giờ cũng quý hết.
Bác Tôm đưa bàn tay khỏe mạnh của mình vuốt mái tóc đẹp và uốn xoăn của cậu bé, tiếng nói dịu dàng như tiếng của người phụ nữ.
Bởi vì tôi lớn tuổi hơn cậu.
Rồi bác lấy giọng trịnh trọng nói tiếp.
Cậu George, cậu có tất cả. Cậu được đi học, cậu có đủ mọi quyền lợi, cậu biết viết và biết đọc. Sau này cậu sẽ là một người có học thức.
George hứa.
Tôi sẽ rất ngoan bác Tôm ạ. Khi tôi lớn lên, tôi sẽ khác với mọi người. Can đảm lên bác nhé. Bác sẽ trở lại đây mà. Tôi đã bảo bác Slow rồi. Khi tôi lớn, tôi sẽ làm lại túp lều của bác. bác sẽ có một phòng khách rõ đẹp, trải một tấm thảm lớn. Bác sẽ thấy bác được sung sướng.
Harley bước ra đến cửa lò rèn. Hắn cầm ở tay đôi cùm.
George nhảy từ trên xe xuống, lên ngựa, giọng kiêu hãnh, nói với gã buôn nô lệ.
Này, ông nên biết là tôi sẽ mách với ba mẹ tôi, ông đối xử với bác Tôm như thế nào?
Tùy ý chú mày.
Ông nên lấy làm hổ thẹn, bởi vì suốt đời, ông chỉ biết có nghề buôn người và xiềng xích họ như bầy súc vật.
Harley cãi. Chừng nào những người ở cái xã hội chú còn muốn mua người, thì tôi còn giá trị như các ngài. Mua hay bán, nhục nhã như nhau.
George nói, khi tôi lớn lên, tôi sẽ không mua mà cũng không bán. Ngày hôm nay, tôi hổ thẹn vì là dân xứ Kentucky. Thế mà ngày hôm qua, tôi còn thấy hãnh diện đấy.
George Senby rướn cả cái thân hình bé nhỏ của cậu trên yên ngựa. Cậu lấy cái vẻ kiêu hãnh, làm như thể tất cả bang Kentucky phải cảm kích trước lời tuyên bố của cậu. Cậu thở dài.
Thôi, tạm biệt bác Tôm. Can đảm lên.
Bác Tôm trìu mến và cảm phục đáp. Chào cậu George. Trong bang Kentucky, không có được nhiều người như cậu.
George thúc ngựa phóng nhanh. Bác Tôm nhìn bóng cậu bé khuất ở phía xa. Bác nghe tiếng gió ngựa đập khẽ dần trên mặt đường. Tiếng vang cuối cùng, tiếng động cuối cùng của gia đình thân yêu. Nhưng trên ngực bác thấy có chỗ ấm nóng, nơi hai bàn tay bé nhỏ đã đeo một đồng đô la thân thiết với bác biết chừng nào. Bác áp chặt đồng đô la vào ngực. Lúc ấy, Harley đã đến gần xe. Nó vứt đôi cùm xuống gầm ghế, nói.
Tôm, nghe kỹ tao nói nè. Tao muốn đối xử tử tế với mày, như tao thường đối xử với những thằng da đen của tao. Nếu như mày đứng đắn, tao cũng làm như vậy. Cứ việc ngồi đây đàng hoàng, đừng có giở trò với tao. Tao thử biết tất cả những trò xấu xa của bọn da đen đó. Tao bảo cho mày biết nha, đừng hòng tao mắc với chúng mày. Đứa nào ăn ở tồi tệ với tao, ắt phải chịu trách nhiệm.
Bác Tôm nói, bác không hề có ý định bỏ trốn. Giả thử bác không muốn đi chăng nữa, thì có những dây xiềng đó cũng không làm gì được.
Những khi Harley tiếp xúc với món hàng của nó thường có lệ đọc những lời dọa dẫm như thế, để mong tránh những chuyện phiền toái sau này. Đến đây, ta hãy tạm từ biệt bác Tôm để theo dõi cuộc đời chìm nổi của những nhân vật khác trong truyện.